Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. What are people for? Là tuyển tập tiểu luận của Wendell Berry, nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn hóa và người làm nông ở Kentucky. Các bài viết được sáng tác chủ yếu trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1990, rồi được tập hợp thành một cuốn sách đặt câu hỏi căn bản về mục đích của con người trong xã hội hiện đại. Berry khảo sát nền kinh tế Mỹ, chủ nghĩa tiêu dùng, nông nghiệp công nghiệp, công nghệ, giáo dục, văn chương và đời sống cộng đồng, tuy phạm vi rộng. Các bài đều trở lại một mối quan tâm chung là con người cần sống thế nào để không hủy hoại đất đai, sinh kế của nhau và khả năng tự quản của cộng đồng địa phương. Ông không trình bày một học thuyết kỹ trị hay một kế hoạch chính sách hoàn chỉnh. Thay vào đó, Berry dùng quan sát của một người vừa gắn bó với lao động trên đất, vừa suy nghĩ nghiêm túc về nghệ thuật và đạo đức. Mục đích của sách là phê phán những thói quen coi tăng trưởng, tiện nghi và tiêu thụ là thước đo cao nhất, đồng thời phục hồi ý nghĩa của trách nhiệm, giới hạn và sự chăm sóc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phê phán nền kinh tế biến tiêu dùng thành mục đích sống. Một trục tư tưởng nổi bật của sách là sự phản đối cách nền kinh tế hiện đại đồng nhất đời sống tốt với khả năng mua nhiều hơn và dùng nhiều hơn. Berry không chỉ lên án lòng tham như một lỗi cá nhân, ông xem nó là kết quả của một hệ thống khuyến khích sản xuất, khai thác và thải bỏ liên tục, trong khi che giấu chi phí thật đối với đất, nước, người lao động và cộng đồng. Theo lập luận này, hàng hóa rẻ chưa chắc rẻ. Nếu giá của nó được chuyển sang môi trường bị ô nhiễm, nông thôn suy kiệt hoặc những người làm việc không đủ điều kiện sống ổn định. Bài viết về rác thải đặc biệt cho thấy tiêu dùng không kết thúc ở thời điểm mua. Mỗi vật bị vứt đi phản ánh quan hệ giữa thói quen gia đình, thiết kế sản phẩm, doanh nghiệp và hệ thống xử lý hậu quả. Berry vì thế đặt vấn đề về tính đạo đức của sự tiện lợi. Ông không kêu gọi khổ hạnh đơn thuần, mà yêu cầu người đọc xem xét chuỗi quan hệ đằng sau nhu cầu của mình. Cách nhìn này khiến phê phán kinh tế trong sách trở nên cụ thể, vì nó nối lựa chọn hàng ngày với những hậu quả vật chất mà xã hội thường muốn đặt ra ngoài tầm mắt. Thứ hai, kinh tế hộ gia đình và địa phương như nền tảng của sự tự chủ, Berry bảo vệ kinh tế hộ gia đình và đời sống địa phương, không phải vì ông muốn tái tạo nguyên trạng quá khứ. Điều ông quan tâm là năng lực của con người và cộng đồng trong việc đáp ứng một phần nhu cầu thiết yếu bằng hiểu biết, lao động và quan hệ gần gũi với nơi mình sống. Khi thực phẩm, việc làm, kỹ năng sửa chữa, đất đai và quyết định kinh tế đều phụ thuộc hoàn toàn vào những tổ chức ở xa, người dân dễ mất quyền chủ động dù có nhiều lựa chọn mua sắm hơn. Vì vậy, trong sách, gia đình và cộng đồng không chỉ là không gian riêng tư hay tình cảm. Chúng là những đơn vị thực hành trách nhiệm, nơi con người học cách sử dụng nguồn lực, có chừng mực, giữ gìn đồ vật, chia sẻ công việc và nhìn thấy hậu quả quyết định của mình. Berry cũng nhấn mạnh rằng, kinh tế lành mạnh phải tính đến sự bền vững của nơi chốn, chứ không chỉ tính lợi nhuận ngắn hạn. Một trang trại, cửa hàng hay nghề thủ công có giá trị khi chúng góp phần duy trì đất, kỹ năng và quan hệ lâu dài. Lập luận này không phủ nhận mọi trao đổi rộng lớn, nhưng cảnh báo về sự mong manh khi địa phương chỉ còn là nơi tiêu thụ, không còn là nơi tạo ra năng lực và trách nhiệm. Thứ ba, nông nghiệp bền vững gắn đạo đức làm đất với sức khỏe cộng đồng. Với Berry, nông nghiệp là ví dụ rõ nhất cho thấy kinh tế sinh thái và đạo đức không thể bị tách rời. Ông phản đối quan niệm coi nông trại như một nhà máy ngoài trời, nơi đất chỉ là đầu vào và năng suất là tiêu chuẩn quyết định duy nhất. Lối tư duy đó dễ hợp thức hóa việc chuyên môn hóa cực đoan phụ thuộc vào đầu vào công nghiệp và đẩy các chi phí suy thoái đất nước hay cộng đồng sang tương lai. Trái lại, Berry coi người nông dân tốt là người biết đặt công việc trong giới hạn của đất đai cụ thể. Họ cần quan sát độ màu mỡ, mùa vụ, khả năng tái tạo và ảnh hưởng của cách canh tác lên những người sống quanh mình. Điểm quan trọng ở đây là ông không lãng mạn hóa lao động nông nghiệp thành một cảnh đồng quê vô tư. Làm đất là công việc khó, đòi hỏi kỹ năng, kiên nhẫn và sự phụ thuộc vào tự nhiên. Chính vì vậy, nó bác bỏ ảo tưởng rằng con người có thể kiểm soát mọi thứ bằng kỹ thuật. Sách cũng liên hệ sự suy giảm số người làm nông với một vấn đề văn hóa khi xã hội xem nhẹ những người trực tiếp nuôi sống cộng đồng. Nông nghiệp bền vững, theo Berry, không chỉ tạo ra thực phẩm mà còn bảo tồn tri thức thực hành, cảnh quan và một quan hệ có trách nhiệm giữa người với đất. Thứ tư, công nghệ cần được đánh giá bằng hậu quả, chứ không bằng lời hứa tiến bộ. Berry không lập luận rằng mọi công nghệ đều xấu hay con người nên từ chối mọi thay đổi. Điều ông phản đối là thói quen coi công nghệ mới mặc nhiên là tiến bộ, chỉ vì nó nhanh hơn, lớn hơn hoặc giúp giảm một loại lao động trước mắt. Trong các tiểu luận, ông thúc giục người đọc hỏi những câu hỏi rộng hơn. Công nghệ này lấy đi quyền quyết định của ai? Nó đòi hỏi loại năng lượng, vốn và nguyên liệu nào? Nó làm mất kỹ năng nào và lợi ích của nó có đủ bù cho những tổn hại đối với cộng đồng và môi trường hay không? Cách đặt vấn đề ấy đặc biệt quan trọng trong nông nghiệp, nơi máy móc và hóa chất có thể tăng hiệu quả theo một chỉ số, nhưng cũng làm tăng nợ nần, phụ thuộc và quy mô hóa. Berry nhìn thấy một nghịch lý, nhiều giải pháp được quảng bá là giải phóng con người lại khiến họ lệ thuộc hơn vào hệ thống chuyên môn mà họ không hiểu và không kiểm soát. Do đó, tiêu chuẩn của ông không phải là mới hay cũ, mà là phù hợp hay không, phù hợp với đời sống có trách nhiệm. Một công cụ đáng dùng phải phục vụ người sử dụng, gìn giữ khả năng phán đoán của họ và không chuyển gánh nặng vô hình sang người khác hoặc thế hệ sau. Cuối cùng, văn lao động và niềm vui phải phục hồi cảm thức về nơi chốn, tuy thường được đọc như một nhà tư tưởng về môi trường và nông nghiệp. Berry cũng dành phần đáng kể để bàn về văn chương, nghệ thuật và phẩm chất của lao động. Những chủ đề này gắn với phê phán xã hội của ông vì một nền văn hóa bền vững cần cách nói, cách nhìn và cách làm việc giúp con người nhận ra mình thuộc về một nơi chốn cụ thể. Khi viết về các tác giả như Wallace Stegner và Edward Abbey, Berry quan tâm đến sự trung thực trong quan hệ của nhà văn với vùng đất và cộng đồng được miêu tả. Ông phản đối cái nhìn khai thác, hời hợt hoặc khinh miệt đối với đời sống địa phương. Trong suy nghĩ về lao động, ông cũng bác bỏ sự chia tách quen thuộc giữa việc làm là cực nhọc vô nghĩa và niềm vui là tiêu dùng sau giờ làm. Công việc có thể chứa niềm vui khi người làm hiểu mục đích của nó, thấy kết quả của nó, có kỹ năng và biết rằng nó đóng góp cho đời sống chung. Điều này không có nghĩa mọi công việc hiện có đều đáng ca ngợi. Ngược lại, nó là tiêu chuẩn để phê phán những hình thức tổ chức lao động làm con người xa lạ với sản phẩm, với cộng sự và với hậu quả hành động của họ. Nghệ thuật và lao động theo Berry cùng có thể rèn luyện sự chú ý, lòng biết ơn và tinh thần gìn giữ. Kết luận What are people for? Phù hợp với độc giả quan tâm đến đạo đức môi trường, thực phẩm, nông nghiệp, kinh tế địa phương và phê bình văn hóa. Sách cũng hữu ích cho người đang băn khoăn về mối liên hệ giữa lựa chọn tiêu dùng cá nhân với các hệ thống lớn hơn như chuỗi cung ứng, rác thải, suy thoái đất và sự suy yếu của cộng đồng. Người đọc không nên tìm ở đây một cẩm nang chính sách có số liệu cập nhật hay bộ giải pháp có thể áp dụng ngay trong mọi hoàn cảnh. Giá trị thực tế của sách nằm ở những câu hỏi mà Berry buộc ta phải đặt ra trước khi gọi một quyết định là hiệu quả, hiện đại hoặc tiện lợi. Ai được lợi? Ai gánh chi phí? Điều gì bị mất đi về kỹ năng đất đai và quan hệ xã hội? Điểm khác biệt của Berry so với nhiều sách cùng thể loại là ông không tách bảo vệ môi trường khỏi văn chương, nông nghiệp khỏi gia đình hay kinh tế khỏi đạo đức. Lập luận của ông xuất phát từ kinh nghiệm, gắn với một nơi chốn nhưng không dừng ở hoài niệm nông thôn. Ông dùng nơi chốn như một phép thử cho mọi ý tưởng lớn, bởi hậu quả cuối cùng luôn rơi vào đất, nước, bữa ăn, công việc và quan hệ giữa những người cụ thể. Giọng văn của Berry có thể nghiêm khắc, đôi khi khiến người đọc thấy các vấn đề quá lớn hoặc lý tưởng của ông khó thực hiện trong xã hội công nghiệp. Dù vậy, chính sự kiên định trong việc đòi hỏi trách nhiệm dài hạn làm cuốn sách nổi bật. Nó giúp người đọc suy nghĩ chính xác hơn về giới hạn, sự phụ thuộc và ý nghĩa của việc chăm sóc thế giới mình đang sống. Nếu bạn muốn ủng hộ Wendell Berry, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!